Mời quý vị niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2007, chúng ta đã học vào phẩm thứ 7 của Pháp Bảo Đàn Kinh, và buổi học này là buổi học thứ 12. Và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học xong cái phẩm thứ 7 này. Lần trước thì chúng ta đã học về Ngài Thần Hội, và hôm nay chúng ta học tiếp về Ngài Thần Hội. Mình đọc cho các vị dò theo. Một hôm sư bảo chúng ta có một vật chẳng đầu, chẳng đuôi, chẳng danh, chẳng tự, chẳng lưng, chẳng mặt, các ngươi có biết chăng? Thần Hội bèn ra nói, ấy là bổn nguyên của chư Phật, Phật tánh của Thần Hội. Sư nói, đã nói với ngươi là chẳng danh, chẳng tự, ngươi bèn gọi là bổn nguyên Phật tánh. Ngươi sau này dẫu cho có ra hoằng pháp, cũng chỉ thành một môn đồ tri giải mà thôi. Sau khi lục tổ viên tịch, Thần Hội vào trong kinh thành Lạc Dương, rộng truyền đốn giáo của Tào Khê, soạn bộ Hiển Tông Ký, thịnh hành nơi đời hiệu là Hà Trạch Thiền Sư. Đây là một đoạn cuối của Ngài Hà Trạch. Chúng ta đi vào cái phần này. Có một cái tiêu ngữ của Ngài Huệ Năng mà tôi nghĩ chia sẻ cùng các vị để các vị nhớ. Ngài Huệ Năng có ba cái chủ đề lớn trong suốt dòng thiền của Ngài. Đó là vô niệm vi tông, vô tướng vi thể và vô trụ vi bản. Đây là ba cái tiêu ngữ rất là quan trọng. Và chúng ta đi vào cái phần khai thị của Ngài Lục Tổ, và tôi dẫn ra đây để các vị thấy cái sự liên hệ của nó. Cái điều đặc biệt là Ngài Huệ Năng, Ngài thích dùng cái chữ vật rất là lạ. Ví dụ như lần đầu tiên mà Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng tới tham vấn Lục Tổ, thì Lục Tổ cũng có nói một cái câu mà chúng ta nhớ lại, đó là vật gì đến, phải không? Rồi hôm nay Lục Tổ cũng nói một câu là ta có một vật, ngã hữu nhất vật, ta có một vật, không đầu, không đuôi, không lưng, không mặt, không ngắn, không dài, không tên, không họ. Đố các ông biết cái gì? Đây là cái câu Tổ xí gạt. Và tất nhiên là trong đạo tràng có rất nhiều vị đã thể ngộ được điều này, nhưng mà không có nhạy miệng. Ngài Thần Hội ta rất là nhạy miệng, nghe Lục Tổ nói như thế thì nó trúng ý Ngài quá, cho nên Ngài hạ một câu là đó là bản nguyên của chư Phật, đó là Phật tánh của Thần Hội. Bây giờ cái câu hỏi mình đặt ra đây là ông nói cái câu đó trúng hay là sai? Trúng hay sai? Trúng chứ, phải không? Thế nhưng mà tại sao Tổ quở? Tổ nói một câu là ta đã nói với ngươi cái vật đó nó không đầu, không đuôi, không tên, không họ, thế mà ngươi dám nói nó là Phật tánh của Thần Hội, bản nguyên của chư Phật. Người như ngươi đó trong tương lai đã hoằng pháp thì chỉ thành một cái bọn môn đồ tri giải thôi. Câu nói ấy là dụng ý Tổ muốn nói cái gì? Và cái điều gì sai lầm ở trong lời của Ngài Thần Hội? Điều gì sai lầm? Mình học mình phải có con mắt nhìn thử coi. Thưa đại chúng, là cái câu nói ấy không có gì sai lầm. Và ta nhìn lại cái phần đầu khi Thần Hội gặp Lục Tổ thì ta thấy một điều, Ngài Thần Hội rất là thông minh, rất là bén nhạy. Đụng là có gì trong bụng là nói hết. Đây là cái bệnh mà người tu tập thiền nên tránh. Hiểu đạo lý nhưng mà mình quạt được những cái thông minh bén nhạy của mình trở vào bên trong, để lấy đó làm cái năng lực rất là mạnh để dụng công thì được. Hiểu đạo lý mà có bao nhiêu tuôn ra miệng hết thì cái đó nó không có lợi cho Phật pháp bao nhiêu cả. Điều thứ nhất là tâm thức của anh chưa có gột sạch ngã chấp phiền não, mà khi nói vô tình anh làm cho bản ngã tăng trưởng là một, làm cho lợi danh đến với anh là hai. Và không có công phu thiền quán lâu ngày, cái công phu hàm dưỡng không có, cho nên cái năng lực không đủ sâu để làm lợi cho đạo là ba, rất là thất bại. Cho nên lục tổ vì thương thần hội cho nên giữa mặt đại chúng mà quở một câu là ngươi không phải là người đệ tử mà ta mong đợi, quá ư là thông minh, quá ư là bén nhạy. Chứ điều ngài thần hội nói thì không có sai. Đó là ý thứ nhất mình nên ghi nhận về điều này, để biết rằng trong cái truyền thống tu của nhà thiền, thưa đại chúng, ngộ thì dễ, hàm dưỡng được, giấu được sở ngộ của mình để tu mới là chuyện khó. Có những người họ thể ngộ được đạo, đụng họ không có nổ sùm đâu, họ rất là cẩn thận, không bao giờ nói những cái điều họ thể ngộ. Và người như vậy thì mới lặn được vào chiều sâu đạo lý được, mới có thể tu tập tới nơi tới chốn. Còn chúng ta có bao nhiêu hiểu, chúng ta nói hết bao nhiêu, thì vô tình mà tai họa chứ không phải là điều tốt lành. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thế này. Ý thứ hai chúng ta cũng nhìn ra được cái câu quyền ký của tổ, đó là tuy ngài có quở ngài thần hội, nhưng mà lời của ngài nói nó không có sai. Tại vì trong tương lai khi mà Hà Trạch Tông phát triển thì cái mức độ bền bỉ của nó không có dài. Chứng tỏ một điều là ngài Lục Tổ Huệ Năng đã thấy trước lúc ngài thần hội ra đời dựng lập tông chỉ giáo hóa môn đồ. Trong khi cái truyền thống của Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư thì trải dài suốt cả trên 1000 năm. Ngược lại ngài thần hội rất là thông minh, đương thời là một vị thầy nổi tiếng ở đế đô, được rất là nhiều vị vua quan cỡ như Vương Hy Chi, tức là Vương Duy, cũng đến là môn đồ của ông, học đạo với ông. Những nhà thơ lớn của thời đường cũng một lòng quy ngưỡng ấy. Vậy mà cái tông chỉ của ông nó không kéo dài được, rất là đổi. Điều đó nó chứng minh là cái công phu hàm dưỡng của người tu rất là quan trọng. Mình khéo hàm dưỡng được thì nguồn sâu dòng mới dài. Đó là ngôn ngữ rất đặc biệt trong nhà thiền dạy cho chúng ta. Nguồn càng sâu thì dòng càng dài. Cái thể ngộ của một vị thầy càng sâu, cái công phu tu hành càng đắc dụng. Thế thì có thể đào tạo được những hàng môn đồ cực kỳ giỏi. Và cái lợi ích của Phật Pháp nó đến không phải chỉ một đời. Một đời làm nên danh nên phận, một đời có công lớn với nhân gian, được ngàn vạn người biết đến chưa phải là điều hay. Cái điều hay nhất là người đó triệt ngộ, tức là thấu đạt đến nguồn tâm, sống cho sâu sắc. Và cái năng lực giáo hóa rất là kỳ vĩ, độ một người, hai người cũng đủ, không cần phải ngàn vạn người. Và trong nhà thiền có một câu là ta tuyên dương chánh pháp của Phật, mà đúng với lời tổ thì có chiếc sân chùa màu cao 3 thước. Nói thế là ý gì? Tức là lời mà chặt thẳng cội nguồn, đưa người ta đến tận đầu nguồn của đạo thế hội, thì lời đó rất khó người có thể nếm được. Hương vị của chánh pháp, thưa các Phật tử, rồi nó rất là nhạt nhẽo. Tu tập được cũng không phải dễ. Đa phần chúng ta đều đến với đạo bằng cảm tính rất là nhiều, vui đến buồn đi. Cho nên người xưa lừa lọc trăm chiều, gạn lọc đẩy ra ngoài cửa hết. Người vào cửa được một người cũng quý, nửa người cũng quý, bằng không thì đóng cửa thất tỉnh tu thôi. Không nhất thiết phải làm đạo để có danh có lợi gì cả. Đó là hai điều ta nhận về ngài thần hội như vậy. Và lời quyền ký của tổ không sai. Đúng là dựng lập tông phong, làm quốc sư của vua đương thời. Ấy vậy mà dòng chảy không dài. Có công dựng lập giành lại ngôi vị tổ cho Lục Tổ Huệ Năng. Ấy vậy mà cái truyền thống Hà Trạch Tông không kéo dài được là bao. Đó là điều rất là lạ, và để cho chúng ta suy gẫm như vậy. Cái thứ hai cần khai thác cái đạo lý nơi câu nói này nữa là thế này. Ta có một vật, không đầu, không đuôi, không tên, không họ. Và vật ấy thì ngài thần hội ta gọi nó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Và cái điều này nếu các vị có thể nhìn lại ở trong Đạo Đức Kinh hay là Nam Hoa Kinh, tôi nhớ không có chính xác. Nhưng mà trong đó có một đoạn như thế này, rất là hay, mình dẫn ra đây để thấy cái nguồn tuệ giác nó có chung một điểm. Đạo Đức Kinh có một câu thế này: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Hữu vật tiên thiên địa, tức là có một vật nó sinh ra trước cả trời đất. Không gian này chưa có đã có, hành tinh này chưa có đã có. Vô hình bản tịch liêu là nó không có hình dạng gì cả, nó lặng lẽ, nó mênh mông, nó bát ngát. Vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, nó là chủ của muôn vật muôn loài. Bất trục tứ thời điêu nghĩa là nó không có theo với thời tiết bốn mùa mà nó suy tàn, nó héo úa gì cả. Thế thì từ cái câu nói ở trong Đạo Đức Kinh, chúng ta nhìn lại để thấy là ta có một vật trước cả đất trời, không tên không họ, không đầu không đuôi. Nó có khác gì nhau không? Thưa nó không khác, nó chỉ là một mà thôi. Điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là cái dòng tuệ giác của người xưa, khi họ phát triển được thì họ đều có cái nhìn rất là giống nhau. Từ cái nguồn của Đạo Đức Kinh hay là Nam Hoa Kinh hay là Kinh Pháp Bảo Đàng, vì là tư tưởng được sinh ra từ văn học Trung Quốc, từ cái nguồn tuệ giác liễu đạo của các bậc thánh nhân Trung Quốc, cho nên nó có một cái tương đồng như vậy. Và từ cái bài kệ này và lời khai thị của Lục Tổ, chúng ta đối chiếu lại, ta thấy nó có một điểm tương đồng. Rồi mình quay về mình đối chiếu lại cái sẵn có của mình nữa, thì các vị sẽ có một niềm tin rất là vững chắc. Cái gì là trước cả đất trời, cái gì là không hình dáng, lỏng lặng, bát ngát và mênh mông, và nó làm chủ vạn vật, nó không theo với thời tiết bốn mùa suy tàn héo úa, cái gì ở trong đây? Thưa, rõ ràng là ta có thể nhìn lại để có một niềm tin vững chắc là thân này có thể già, có thể mất, cảm thọ vui buồn có thể đến và đi, dòng suy nghĩ có thể đi ngang qua ta không nắm bắt được. Nhưng mà cái nhận biết của các vị, nó hiển hiện sờ sờ, các vị đang sử dụng cái đó, đúng, nó là chủ của vạn vật. Nó đúng là không theo thời tiết bốn mùa suy tàn. Nó đúng là cái bản lãng vô hình, nhưng mà tịch liêu hiển hiện, các vị đang sử dụng. Ai mà chẳng có cái biết rỗng lặng hiện tiền là cái tự ngữ của mỗi người chúng ta. Nó là tâm Phật bất động của các vị. Kể cả trong cái truyền thống của lão học của Khổng Tử, bước đầu vô những lời dạy của Khổng Tử, ta đủ thấy một câu là đại học ư minh đức. Và cái câu này đối với truyền thống thiền của Nhật Bản, thì Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài cũng ngộ được tâm Phật bất động từ cái câu này. Tức là cái đức sáng chói có mặt nơi chính anh. Ngay lúc bé khi học vào cái chương đó, ông hỏi chứ cái gì là cái đức sáng của con? Các vị thầy nho không trả lời được. Đấy, có lẽ là ngươi nên hỏi các vị thiền sư á, dạy cho ngươi cái gì là đức sáng của ngươi. Thế là ông phải gõ cửa các vị thiền sư và tham học thiền mới sáng được cái điều là đức sáng của chính mình. Và các vị, từ những điều tôi vừa phối hợp, các vị quay lại nhìn để nhận ra cái gì là đức sáng của các vị. Thế thì bây giờ mình hỏi nhau cái gì là đức sáng của chúng ta đang có đây. Cái gì? Cái nhận biết hiện tiền là đức sáng của ta, phải không? Ai mà chẳng có cái nhận biết sáng rỡ tỉnh tại hiện tiền. Có một cái giai thoại, không biết các vị còn nhớ hay không, nó cũng liên hệ với cái này nữa. Một hôm Ngài Quy Sơn và môn đồ của Ngài, tức là Ngài Ngưỡng Sơn, đi hái trà. Ngài Huệ Tịch nói nhé, sáng giờ con biết là thầy đang hái trà với con. Con nghe tiếng động của cây trà mà con không thấy hình thể của thầy. Đâu thầy, hiện hình của thầy ra cho con nhìn coi. Các ông đứng yên bất động. Ngưỡng Sơn nói, thầy hiện được hình, tức là thầy hiện được thể nhưng mà thầy không có dụng. Ngài Quy Sơn nói, thế thì ngươi hiện dụng của ngươi coi, ngươi hiện hình của ngươi coi. Cái Ngài Huệ Tịch, Ngài rung cái trà vậy. Ngài Quy Sơn mỉm cười nói, ngươi chỉ hiện được dụng mà không có thể. Cái điều đó nó dạy cho chúng ta cái gì ở đây? Thưa đại chúng, là nếu mình thể ngộ được á, thì cái tự thể rộng sáng của các vị lúc nào cũng đang có mặt nơi các vị đang sử dụng. Các vị nói năng là hiện ra dụng, các vị yên lặng là trở về thể. Thế nào yên lặng trở về thể? Ta an trú trong cái tâm bất động, tức là trong cái nhận biết bất động, lúc bấy giờ không hề khởi một cái niệm nghĩ suy gì, không hề khởi cái niệm vui buồn gì, tay chân không cần cử động, đó là ta đang an trú trong thể. Yên lặng là tịch nhiên trở về thể, mà khởi nói năng, đi đứng, nheo mắt, nhướng mày, mỉm cười, hoặc là có những cái vui buồn nó đang hiện lên trong tâm thức, ta nhận biết nó thì ta đang vận dụng cái tâm Phật chói sáng để nhận biết mọi thứ, và từ thể bước vào dụng, từ dụng quy về thể. Người hiểu được đạo, thưa đại chúng, là đi đứng nói cười nói nín động tĩnh gì gì cũng đang ở trong đạo cả. Và mình nhắc lại lời của Ngũ Tổ, Ngài nói là người hiểu được đạo thì đứng giữa lằn tên mũi đạn hay múa gươm ra trận vẫn là người sống được trong đạo sáng trưng. Và từ điều này cho chúng ta một cái nhận biết là tâm Phật bất động ta đang sử dụng, ta chỉ cần có một niềm tin vững chắc và sống được với cái nhận biết hiện tiền, thế thì các vị sẽ cắt đứt được phiền não khổ đau, cắt đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường rất là nhẹ. Đó là chúng ta bàn một chút về Ngài Thần Hội. Và dĩ nhiên là các vị còn nhớ là Ngài Thần Hội có cái công rất là lớn, đóng góp cho cái dòng chảy của thiền Nam Phương Đốn Ngộ. Ngài đã nhuận sắc văn bản Kinh Pháp Bảo Đàn này và khắc mộc bản với in. Chính là Ngài cũng làm được cái điều là phục hồi cái ngôi vị Tổ thứ sáu cho Lục Tổ Huệ Năng. Và chính Ngài cũng làm cho triều đình biết đến cái truyền thống thiền Đốn Ngộ này. Công của Ngài lớn là như vậy. Chúng ta đi tiếp phần một vị kế nữa. Có một vị tăng hỏi sư: ý chỉ của Quỳnh Mai người nào được? Sư đáp: người hiểu Phật Pháp được. Hỏi: hòa thượng được chăng? Tổ đáp: ta chẳng hiểu Phật Pháp. Nói như thế là sao? Thông thường tu mà dễ dở như mình thì mình rất sợ người ta hiểu lầm mình không biết Phật Pháp, phải không? Thầy hỏi là cố gắng nói để cho thầy biết là con cũng khá lắm chứ không nên đổi tệ. Và nhất là bị tham vấn thì luôn luôn lúc nào cũng muốn chứng minh khả năng của mình hết, chứ không hề giấu sở trường của mình. Riêng ở đây thì Lục Tổ khác với ta. Có hai điều ta nhận xét về Ngài thế này. Thứ nhất, cái câu đáp của Ngài nó hàm cái nội ý ở mức độ cạn, đó là Ngài tắt cái tâm thức hiếu kỳ. Một là tắt được cái tâm thức hiếu kỳ, tâm thức vọng động. Có những người hỏi đạo rất là chân tình, và ta có thể ngồi vài tiếng đồng hồ giải thích cho họ nghe không mấy khó. Có những người họ hỏi nó không có tác dụng của sự ham tu, mình nói nhiều không kích phát được bồ đề tâm của người ta, mà có khi không giúp được người, không giúp được mình. Điều này rất là rõ ràng, cho nên các Phật tử nên lưu ý. Có những người mình không ngại tốn thì giờ để chia sẻ Phật Pháp với họ, nhưng có những người mình nói với họ nó rất là phí phạm. Tại vì vô tình mình đem Phật Pháp mình bán rất là rẻ, mà của bán rẻ người ta không mua, người ta lại khinh thường Phật Pháp, không còn có cái cơ hội để họ thể ngộ được đạo. Người xưa sở dĩ họ năm lọc mười lừa không muốn dạy là do vì họ muốn cho cái niềm tin của người kia thực sự có mặt, cái khát khao thực sự lớn lao để có thể trao tặng Phật Pháp cho họ, thì họ quyết chết quyết sống mà tu. Do vậy cho nên năm lọc mười lừa, chứ không phải họ làm khó nhau đâu. Cái nguyên tắc là như vậy. Hiện tại chúng ta học Phật Pháp rất là dễ. Tôi nghĩ là chừng 10 năm nữa thôi, người dạy đông hơn người học. Tại vì bây giờ các vị mà lên trang web thì các vị có thể học ngàn muôn hòa thượng trên đó. Cái không gian bát ngát bao nhiêu thì Phật Pháp tràn trên không gian bấy nhiêu. Cho nên người học để tu càng ngày càng hiếm. rồi nghe thì nó nhiều. Từ cái điều đó mình nhìn lại người xưa, mình thấy như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài rất là cẩn trọng khi trình bày sở ngộ của Ngài. Thấy cơ duyên đến thì không ngại ngần gì vung gậy đánh cho một trận để khích lệ, để làm tâm Bồ Đề dũng liệt phát triển. Bằng không thì hỏi Ngài, Ngài lắc đầu nói ta không biết Phật Pháp. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nó có cái hàm nghĩa sâu là thế này: ta không có thể ngộ Phật Pháp của Hoàng Mai, cũng có nghĩa là Phật Pháp có sẵn trong ta. Của Ngũ Tổ là của Ngũ Tổ, của ta là của ta. Có một người khách đến thăm vấn thiền sư, nói và bạch thầy, Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ qua truyền cái đạo lý gì? Ông cười ngắt, ông nói người tưởng Đông Độ không có sao? Hỏi thêm, thế thì Ngài Huệ Khả quỳ một đêm dưới tuyết lạnh, chặt cánh tay, không được cái gì ư? Ông nói ai nói ngươi là không được. Thế thì phải có đắc cái gì mới có thể được truyền y bát chứ? Thì vị tổ nói thêm, nói đắc thì không có đắc, nhưng mà cái công năng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm cái việc khơi mở cho Huệ Khả nhớ lại cái mình đã có mà thôi, chứ không hề được thêm cái gì cả, không thể truyền cái gì cả. Cái câu chuyện đó nó gợi cho chúng ta cái nhìn rất là sâu về câu trả lời của Tổ thế này: Ngài tự có, tâm Phật bất động, cái đã sẵn nơi Ngài, chứ không phải là Ngài đến Tổ Hoàng Mai thì Hoàng Mai mới tặng cho cái gì thêm, chứ không hề có. Các vị đã tự có sẵn cái tâm Phật bất động, các vị chưa chịu sử dụng, các vị không có niềm tin với tâm Phật bất động của mình thôi. Mình cứ chạy phải ra ngoài, mình cứ nghĩ mình phải thêm cái gì, chứ thực tế là cái nhận biết của các vị nó hiển hiện sờ sờ, các vị đang sử dụng từ bé tới giờ, cái này không ai thiếu cả. Gọi đó là ta không hiểu Phật Pháp, ta không đắc được ý chỉ của Hoàng Mai là như thế. Đó là chúng ta có cái nhìn rất là sâu về cái mẫu đối thoại này. Chúng ta đọc đến đoạn kế. Một hôm sư muốn giặt cái y của Ngũ Tổ truyền thụ, mà xung quanh không có suối tốt, nên đi đến cách sau chùa 5 dặm, thấy có núi rừng xanh biếc, thoại khí vòng quanh. Ở đây họ ghi chú thoại khí là triệu chứng tốt lành hiện trên không khí, nhưng phải là người có pháp nhãn mới thấy được. Sư vọng tích trượng xuống đất, nước suối ngay đó trào ra, chảy thành cái ao. Sư quỳ trên đá mà giặt y. Thưa đại chúng, là trong Phật Pháp, mắt của ta được chia ra làm 5 loại: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Con mắt của mình nó rất là hạn chế, dĩ nhiên là mình không nhìn qua tường vách được, mình không có nhận ra được thoại khí, tức là cái điềm lành nó hiện nơi nào đó mình không có nhận ra được. Tuy nhiên người mà có tâm thức trong lành, họ có một cái cảm quan, hoặc họ có một cái giác quan thứ 6, họ nhận ra được nơi người kia có cái tâm thức lành, họ cảm nhận được. Người mà tu hành tâm họ thuần tịnh, họ thể hiện ra cái dung sắc của họ hòa ái, đoan trang, trong sáng, dễ thương. Còn người mà đầy toan tính trong tâm thức, hoặc u buồn nó đè nặng trong lòng của họ, thì nó cũng hiện ra ngoài. Cái đó chúng ta chỉ cần có một chút kinh nghiệm về đời sống nhận ra ngay. Mình đọc lại cái này: mình kể cho các vị nghe về chuyện của Ngài, Ngài Tuyên Hóa. Ngài Tuyên Hóa, Ngài mua cái trung tâm của Vạn Phật Thánh Thành, lúc đó là cái nơi người ta bỏ hoang, không có nước cho nên người ta bỏ thôi, họ bán rất là rẻ. Con cứ thủng thẳng làm không sao đâu, thầy nói chuyện. Cái máy của con có xì cúc không mà lục cục quá vậy? Không à, sao ta hèo nghi quá vậy? Đem cái đồ xì cúc có quay người ta cười chết à. Thưa đại chúng, là mình đang nói về thoại khí ở trong này, mình giải thích một chút. Con mắt của mình không có khả năng có thể nhìn được thoại khí. Cái tướng lành của một con người thì có một chút kinh nghiệm mình nhìn được. Cái tướng dữ người kia mình có chút kinh nghiệm nhìn được. Cái buồn, cái vui của người khác nó hiện trên nét mặt, có khi mình nhìn được. Thế nhưng mà cái năng lượng của đời sống, năng lượng của địa vực đó, mình nhìn không ra. Nhưng mà thực tế thì mỗi địa vực nó có một cái năng lượng rất khác biệt. Ví dụ như trên con đường đi ở Lộc Uyển mỗi chiều mà mình đi thiền hành đó, cũng con đường đó cũng mùa hè nóng nực đó, thế nhưng mà có những vùng mình đi ngang rất là mát, rất là lạ. Và từ cái điều linh tinh đó, mình trở lại cái chuyện ngày Tuyên Hóa. Các vị biết là Vạn Phật Thánh Thành ngày xưa đó là một cái vùng đất chết, một cái bệnh viện nhưng mà không có nước, người ta bán rất là rẻ. Rồi ngày mua thì những người bán cái trung tâm đó, người ta nghĩ là chắc chắn ông mua để đó thôi chứ không thể sinh hoạt được. Ấy vậy mà ngài mua về xong thì tất cả những cái giếng nước ngày xưa nó khô đó, bây giờ tự nhiên là ngài làm cho nước có lại. Chỉ cần ngài về là tự nhiên nước ở những cái suối ấy, tự nhiên nó có lại. Cho nên cái chuyện là ngài Huệ Năng ngày xưa ngài tìm một cái nơi giặt y, Và ngài chống cái gậy xuống, tự nhiên là có nước chảy ra, chuyện này chúng ta có thể tin được. Nó rất là kỳ lạ. Cái năng lượng của một người mà rất là lành có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh chuyển đổi theo ý họ muốn. Và cái công trình xây dựng Nam Hoa Tự, tức là cái công trình xây dựng lại, phục hồi lại cái chùa Bửu Lâm của Lục Tổ ngày xưa, nó cũng có một chuyện lạ mình kể luôn ở đây. Bây giờ mà các vị qua thăm Nam Hoa Tự của Trung Quốc thì các vị thấy nó hoành tráng vô cùng. Và cái nơi mà Lục Tổ ngày xưa giặt chiếc y, người ta vẫn còn xây cái vực đá để tấm bảng kỷ niệm. Mình kể lại về cái chuyện ngài Hư Vân ngày xưa ngài phục hồi cái chùa Bửu Lâm, tức là Nam Hoa Tự. Khi ngài về ngài xây dựng thì cái thời đó là cái thời năm 40 mấy, 50 mấy gì đó tôi không nhớ chính xác. Nhưng mà cái thời đó là Cộng sản Trung Hoa nó đang tay quỷ phá cái nền văn hóa cổ của Trung Hoa. 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa không có một nơi nào mà còn lại nguyên vẹn cả. Ấy vậy mà ngài Hư Vân ngài về, ngài phục hồi lại cái Nam Hoa Tự. Thì khi ngài sửa soạn xây dựng thì ngài nói rằng cái Nam Hoa mà xây dựng xong chắc không thể ổn định được, tại vì cái dòng suối nó chảy thẳng ngay trước cổng chùa, cho nên không thể tụ chúng được và không thể phát triển được. Chết chi mà có thể làm cách nào để cho dòng suối nó lệch nguồn, chảy đi hướng khác, thì Nam Hoa Tự mới có thể xây dựng được thành công. Và ngài đốt hương, ngài khấn với Long Thần hộ pháp, với Tam Bảo ở nơi đó. Thì đêm hôm đó trời mưa cuồn cuộn, và đá và đất từ trên núi nó tuôn ào ào xuống. Và sáng hôm sau ngày ra thì thấy dòng suối nó đổi dòng, nó không còn đâm thẳng vào ngõ môn của chùa nữa. Chuyện rất là kỳ lạ. Và đó là vài điều mình nói về liên hệ của Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa đến cái chuyện thoại khí nó hiện lên, rồi ngài tìm ra mạch nước để giặt cái y. Cho nên chúng ta có một cái điều kết luận về vấn đề này thế này. Đó là con mắt của ta nó rất là hạn chế. Cho nên trong Già Lam Tự Viện có những việc mình nghe chừng như truyền khẩu rất là thần kỳ. Nhưng mà nó trải qua 50 năm, 70 năm, 100 năm, mình thấy chuyện nó như chuyện cổ tích, nhưng mà quá khứ vào thời đó là chuyện thật, chứ không phải chuyện cổ tích. Cho nên chúng ta hãy có một cái niềm tin vững chắc về cái thư tịch sử liệu ngày xưa được ghi lại. Không phải là người xưa muốn ghi cái điều này để khích lệ niềm tin của chúng ta, để chúng ta mê tín, không phải như vậy. Tôi đọc tiếp. Có một vị tăng ở Tây Thục tên là Phương Biện đến lễ sư. Sư hỏi: Thượng tọa làm nghề gì? Đáp: Thợ đắp tượng. Sư nghiêm mặt lại nói: Ngươi thử đắp ta xem. Biện ngơ ngác. Qua mấy ngày sau đắp xong chân tượng cao 7 tấc, nét mặt tánh tình đều được tỏ bày khéo léo. Sư cười nói: Ngươi khéo tánh đắp tượng mà chẳng hiểu tánh Phật. Sư rờ đầu thọ ký, dặn phải chọn làm phước điền cho trời người, rồi lấy y mà trả công. Điện chia làm ba phần, một phần đắp lên cho pho tượng, một phần tự giữ lấy, một phần lấy lá kè gói lại, xong chôn dưới đất, nguyện rằng cho tôi đời sau được y này làm chủ trì nơi đây xây dựng lại chùa chiền. Đến năm thứ 8 niên hiệu Gia Hựu đời nhà Tống, tức là 1056 và 1063, cách đó 380 năm, có một vị tăng tên là Di Tiên đến đó tu sửa lại chùa chiền, đào đất được y còn như mới, pho tượng của sư còn giữ ở chùa Cao Tuyền. Đây là cái chuyện về ngài Phương Biện. Trong đây nó có đạo lý mình khai thác để cho các vị thấy. Người xưa họ có cái điều rất lạ, đó là lúc nào họ cũng tận dụng mọi cơ hội để khai thị cho người tới học, chứ không phải như chúng ta. Các bậc thiện tri thức ngày xưa không có dư thì giờ để hỏi chuyện hàn huyên tâm sự. Các vị nhìn cái đoạn này các vị thấy nè, ngài Phương Biện, ngài là một thợ đắp tượng bình thường thôi, thế mà tới xin đắp tượng tổ, tổ khai thị cho bằng cái việc mà mình có ý lắm mình mới nhìn ra được. Ông nghi mặt lại, ông nói ông cứ đắp thử xem là sao. Tất nhiên tổ dư biết là muốn đắp tượng thì phải có dụng cụ, có đồ nghề, phải không ạ? Muốn họa hình người ta, muốn bắt người ta làm người mẫu thì cũng phải cho người ta có giá vẽ đàng hoàng, rồi ngồi đó làm người mẫu người ta mới vẽ được. Tự nhiên nó con là thợ đắp tượng tới, cái ông nghiêm mặt nói đắp tao đi. Thế là gì? Khai thị mà không biết, phải không ạ? Và cái điều này chư tổ ngày xưa thường sử dụng lắm. Có một hôm Đức Thế Tôn lên cung trời thuyết pháp ở dưới trần gian này, đồ tôn đệ tử nhớ ngày qua không biết làm sao mới tạc một cái tượng nhỏ hình Đức Thế Tôn, cao vừa phải như một em bé. Và khi biết Đức Thế Tôn rời cung trời về lại nhân gian, cái họ mới bồng cái pho tượng nó đi ra để đón Đức Thế Tôn. Và khi Đức Thế Tôn về tới nhân gian, Đức Thế Tôn xoa đầu pho tượng mỉm cười, nói với hàng môn đồ, nói ngươi thử nhìn coi ai là Như Lai của ngươi. Tôi nhớ không chính xác lắm, dường như đọc ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên hay ở đâu đó. Nhưng mà cái điều đó đã chứng minh hai việc thế này. Việc thứ nhất là Phật và Tổ luôn lợi dụng mọi cơ hội để khai thị cho chúng sinh. Mà khai thị không có nghĩa là giảng dạy đạo lý gì đối với chúng ta cả, mà khai thị có nghĩa là muốn chúng ta quay về để nhận ra được cái gì là cái chúng ta đang sống hiện tiền đây. Ta đang sống với cái tâm Phật bất động, với cái liễu tri thường hằng, nhưng mà ta quên, ta cứ chạy ra ngoài. Cho nên các bậc thiện tri thức có cơ hội là muốn ta quay về để nhận ra được cái ấy. Giống như Lục Tổ Huệ Năng ngày nghiêm mặt là nói ngươi thử đắp xem. Hay là các vị thiền sư khi được hỏi một câu, các ông nghiêm mặt lại không nói một lời. Đó là cái cách muốn mời gọi chúng ta hãy khéo quay về để nhận ra cái nhận biết đang có mặt nơi ta. Các vị nhớ là mọi phương tiện của thiền đều có một công năng duy nhất là mời ta quay về để thể nhận ra cái ta đang sử dụng, cái tâm Phật bất động chói sáng đang có mặt trong ta. Đưa cành hoa của Đức Thế Tôn để làm gì? Để chúng ta biết là ta đang có cái biết đang ở trong mắt. Kêu la hồ la, thỉnh tiếng chuông, hỏi nghe không, cũng muốn chúng ta quay về nhận ra được ta đang sử dụng là cái tánh nghe đây. Cái nhận biết có mặt trong cái nghe, cái nhận biết có mặt trong cái nhìn, cái nhận biết có mặt trong cái ngửi, cái nhận biết đang có mặt trong thân. Và người có cơ duyên rất là mạnh thì có thể đi vào bằng cửa nào cũng được cả. Trà Lăng Úc thiền sư cởi con ngựa gầy đi qua cầu gỗ, con ngựa đi ngang cầu nó ném ông té xuống, tại vì nó sụp gỗ mà đau quá. Mông vừa chạm cầu đau quá, cái tự nhiên ông giác ngộ. Giác ngộ nói câu là ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu vị trần lão quan tỏ, kim chiêu trần tận quan sanh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ta có một viên minh châu, lâu nay bụi bặm chôn vùi, Hôm nay bất chợt viên châu bật sáng soi suốt cả sơn hà đại địa. Thế thì ngài ngộ đạo bằng cái con đường gì? Con đường của cái đao chạm với hình hài. Thưa đại chúng, là cái viên sỏi hay là một cái trái thông rớt trên đầu ta biết đau. Đau là cảm giác của thân, còn biết đau, cái biết ấy là cái năng lực rất là màu nhiệm của tâm Phật bất động thể hiện ra bên ngoài. Cái biết là cái ta đang sử dụng, cho nên mọi phương tiện người xưa đều mời chúng ta quay về nhận ra cho được cái biết nơi chính ta. Ở đây thì Lục Tổ đã làm cái công việc đó, tức là ngài nghiêm mặt biểu ngươi hãy đáp xem. Phương Biện ngơ ngác, không biết ông muốn nói cái gì. Và sau đó mấy ngày thì đắp được cái tượng của ngài Huệ Năng, đem đến trình cho tổ để lấy công, để được khen một tiếng. Ngài không khen, ngài còn cười, ngài nói: ngươi khéo đắp được cái tánh tượng mà không hiểu tánh Phật. Tức là ngươi có khả năng rất khéo là làm được cái tượng giống như người, nhưng mà ngươi lại không có đủ thông minh để sinh ra vị Phật nơi chính ngươi, không đủ thông minh để nhận ra cái gì là Phật của ngươi. Đó là cái lời khai thị của tổ đặt ở đây. Và cái điều hay thứ hai nữa, nơi đây ta cũng có thể nhận ra nữa, ông không có lấy tiền ông trả công, mà ông trả công bằng cái gì? Tặng cho cái y. Người ta có tu đâu mà tặng y. Thưa để làm gì? Thưa đại chúng, là để gieo duyên với chánh pháp, để cho người này trong tương lai xuất gia. Người xưa động dụng nói năng, bất cứ việc gì đều thúc đẩy người ta tiến lên con đường tâm linh cả. Và cái đoạn cuối mình đọc: có một vị tăng đem bài kệ của Ngọa Luân thiền sư lặp lại với sư, kể rằng: Ngọa Luân hữu kỹ lượng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Dịch nghĩa là: Ngọa Luân có bản lãnh, dứt được trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề luôn tăng trưởng. Sư nghe xong nói: kệ này chưa rõ tâm địa, nếu theo đó mà hành thì lại thêm trói buộc, do đó khai thị một bài kệ. Huệ Năng một kỹ lưỡng, bất đoạn phá tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trưởng. Dịch nghĩa: Huệ Năng không bản lĩnh, chẳng dứt trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ khởi, bồ đề làm sao trưởng. Và cái đoạn này mình đang ghi ra đây để chia sẻ cùng các vị, để các vị thấy hay. Thưa đại chúng, là bài kệ của ngài Ngọa Luân đọc vô mình nghe rất là hay. Tức là đây là con người có bản lĩnh, và nếu bằng cái nhìn của thiền thì rõ ràng đây là một thiền sư rất là giỏi. Ông có thể tắt được tất cả những cái tư tưởng, và đối cảnh tâm ông nó yên lặng bất động và không có sinh khởi, và tâm bồ đề của ông cứ mỗi ngày mỗi lớn. Nếu mình đọc lướt ngang qua, mình không có con mắt giảng trạch, thì mình thấy cực kỳ hay. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì ta thấy cái gì trong này? Ta thấy cái gì trong này? Thứ nhất là bản ngã có mặt trong đây, phải không? Nó là cái thứ nhất. Đây là người có bản lĩnh. Và thứ hai, điều gì có mặt trong đây? Thưa, cái công phu của ông hành trì rất ư là sát phạt, tức là dụng công một cách rất là nặng nề. Và thông thường mình dụng công nặng bao nhiêu thì nó lại không có thuận với tự nhiên, và nó không hợp với cái tinh thần của định huệ đồng tu, của tự tánh định bấy nhiêu. Đã nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị đó, cái gì mà nó thuận với tự tánh thì cái đó rất là tự nhiên, rất là bền, sống cả đời. Cái gì mà nó nghịch, cái đó ta không thể sống bền bỉ được. Một cái tay buông lỏng thảnh thơi thì có thể cả đời anh đi đánh đồng xa thảnh thơi. Cái tay mà cứ nắm cứng là vậy thì nó rất là dị dạng, và không thể sử dụng với bàn tay nắm cứng được. Ban ngày mình làm việc, tối lại mình nghỉ ngơi, đó là sống rất là thuận, và sống như thế cả một đời. Anh cứ làm việc ban đêm mà ban ngày anh ngủ, thế thì nó không có thuận với thiên nhiên và không thể tồn tại được. Cho nên cái công phu sát phạt nó không phải là công phu của cửa tổ muốn nói. Thứ hai nữa là càng khởi tâm sát phạt trừng trị đoạn tư tưởng bấy nhiêu thì sự phản ứng của nó càng mạnh bấy nhiêu. Anh không thể ngộ được tự tâm Phật của chính anh, cho nên anh mới vận dụng cái công phu hành trì nó bên ngoài như thế này. Và công phu này không có đưa ta đi vào đạo được, và không thể làm cho tâm ta thuần được, và không thể chứng nghiệm được Niết Bàn. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa đại chúng, đây là cái cách tu nơi ngọn chứ không phải nơi gốc. Thế nào là tu nơi ngọn? Anh chỉ vận dụng cái công phu hành trì để trừng trị cái ngọn của nó là những sự sinh khởi trên mặt đất, mà anh không biết cái gốc của nó từ đâu. Cứ chặt cái tư tưởng này, loại trừ cái nỗi buồn, cái niềm vui, hoặc là so dịu nó, hoặc là trấn ngự nó, đều là cái phương pháp tu nơi ngọn cả. Người có con mắt sáng thì nhìn thấy cái điều này rất là rõ ràng. Thế nào tu nơi gốc? Anh trực tiếp nhận thẳng cái đầu nguồn, biết rằng tất cả sự sinh khởi này, dù cho nó sinh khởi ngàn vạn điều, nó vẫn là cái bị ta nhận thấy, nó là cái ngọn. Ta chỉ cần nắm cái gốc để tu, an trú trong cái vùng trời tâm bất động, thì mắt tình nó lại qua. Nhậm tha pháp tánh châu lưu mặc tục mặc đoạn. Anh thấy được bầu trời rồi thì mây mỏng, mây dày, mây vàng, mây trắng gì nó bay vẫn vơ, đó là chuyện của nó mà không hề dính gì, không hề làm trở ngại gì bầu trời cả. Cho nên nhìn cái cách này thì người có con mắt sáng thấy là đang tu ở ngọn, chưa đạt được cái gốc. Cái thứ tư nữa là đối cảnh tâm chẳng khởi. Thưa đại chúng, là đang đi vào cái đoạn diệt định. Có thể vào được diệt tận định, cắt đứt tư tưởng. Và nếu mình dẫn lại đây một cái câu chuyện trong thiền sử thì các vị thấy điều này rất là rõ. Có một nhà sư lang thang, một hôm ghé lại nhà một thí chủ. Thí chủ cúng dường bữa cơm xong rồi, hỏi chứ: "Thưa thầy, thầy đi lang thang với mục đích gì?" Ông nói: "Ta muốn tìm một nơi để nhập thất tĩnh tu." Thí chủ nói: "Con phát tâm cất một cái thất và hộ thất cho thầy tu." Thế là thầy đã ở lại, và thí chủ kia hộ thất 3 năm. Gần đến ngày cuối của ra thất, bà sai con gái của bà nói: "Con hôm nay bưng cơm cho thầy, là đợi cái lúc thầy ăn cơm, thầy làm gì để con bất thần, con tới con ôm thầy thử, rồi con hỏi chứ thầy có cảm giác thế nào khi con ôm thầy, rồi con về con nói cho mẹ nghe." Cái cô gái làm y như vậy. Cái nhà sư kia, khi cô gái tới ôm thì ông nói một câu rất là hay: "Khô mọc ỷ hàng nham, tam niên vô nõn khí. Cây khô đứng treo leo trên núi lạnh, 3 năm rồi ta không còn có cái chút lửa gì trong lòng cả." Mình nghe rất là đáng lại, đáng nể phục. Nhưng mà cô gái về thưa với mẹ, nói: "Thầy đã nói vậy đó mẹ." Bà nói: "Quá ra là 3 năm nay ta tốn cơm, tốn của, tốn công, tốn sức cung kính hầu hạ một gã phàm tăng. Cái bà xách lửa lên mà đuổi bà, nói đi đi, ta không nuôi nữa, đốt am bỏ." Gọi là bà tử đốt am. Và người ta có một câu đố đặt ra: "Thế thì ai là thiền sư?" "Ai là thiền sư?" "Cái bà kia mới thiền sư, chứ cái ông kia nhập thất 3 năm mà chưa phải thiền sư." Và từ cái điều này người ta diễn dịch thêm một đoạn dài để cho cái câu chuyện nó có hậu. Người ta diễn dịch thêm thế này: ông lang thang tiếp 3 năm sau, cũng không có chỗ nào giúp ông nhập thất, cái ông ấy trở lại, ông năn nỉ bà già. Ông nói: "Bà giúp tôi một lần nữa đi." Bà nói: "Ồ được, nhưng mà lần này tu cho đắc lực nghe, chứ không thì ta đốt luôn cả ngươi chứ không phải đốt cái am không." Cái vô thất tu. Và 3 năm sau bà cũng sai con tới ôm cái vị sư kia, rồi hỏi một câu, lần này ông nói khác. Ông nói: "Ta biết, cô biết, đất trời biết, đừng để cho bà già kia biết nha." Thế thì mình nghe câu đó rất ư là thế gian, rất ư là phàm tục, phải không? Hãy giấu đi, đừng cho bà già biết, ta với cô biết thôi nha. Thế thì nếu mình nhìn bằng con mắt của cái người tâm thức ô uế thì mình thấy: "Ồ, quá ra ông thầy rất là phàm phu, tu 3 năm tệ hơn cái ông sư đã từng nhập thất trước. Ông nhập thất trước thì ông nói là khô mọc ỷ hàng nham, tam niên vô nõn khí, cây khô trên núi lạnh, 3 năm không chút hơi ấm. Thế rồi bây giờ ông là nói cái điều rất là phàm tục thế này. Thế nhưng với con mắt thiền sư thì khác. Về nhà cô con gái khoe nó, mẹ ông nói với con vậy đó. Bà nói ồ đó là vị thánh tăng đó, ta đến đảnh lễ. Thế bà đến bà lại. Từ cái chuyện đó mình quay trở lại đây thưa đại chúng, nó rất là dễ nhận biết ở cái đoạn nhân duyên này. Thế nào là dễ nhận biết? Mình chặt hết những cái tư tưởng để cho tâm nó khô và bất động, chìm trong cái gì? Cái khô định. Có định mà không có tuệ nếu gì đó tu giỏi. Còn nếu mà ta đi đúng đường của tổ khai thị, định huệ đồng tu nghĩa là gì? Tức là đạt thẳng cội nguồn, thể ngộ được tâm Phật bất động, vô sinh của chính ta. Tức là thể nhận được cái nhận biết hiện tiền đang sáng rỡ tỉnh tại đây. Thế thì sao? Thế thì không có tình trạng đối cảnh tâm không khởi, mà sẽ là ngược lại, nghĩa là nhận biết tất cả cảnh đến với mắt, âm thanh đến với tai, mọi thứ ta đều nhận biết hết. Cũng giống như cái vị sư kia nói, ta biết, cô biết, đất trời đây mà có tai, có mắt thì cũng biết. Nhưng mà bà già kia ở xa xôi, ta không cần phải khởi ý thức làm gì để nói cho bà kia biết, hay là đừng có nghĩ gì về cái người khác, không có mặt ở đây cả. Cái sự việc diễn ra hiện tiền, chỉ người hiện tiền nhận biết mà thôi. Và thắp sáng sự nhận biết trong trái tim ta lên, đó gọi là an trú trong tự tánh định. Và cái điều này thưa đại chúng nó rất là rõ ràng, cho nên người có mắt sáng thì nhận ra được bài kệ này vẫn còn đang chìm trong cái chỗ mê mờ, chưa sáng được tâm. Rồi cái câu cuối tố cáo một điều rất rõ là gì? Bồ đề luôn luôn lớn, bồ đề nhật nhật trưởng là gì? Thưa, cái tự tâm giác ngộ của anh, cái tự thể nhận biết nó luôn có mặt hiện tiền, không có cần mỗi ngày lớn gì cả, nó vốn đã có sẵn. Anh chỉ cần nhận ra, có niềm tin vững chắc sống được thì ngay nơi đó là Phật liền. Không có chuyện ngày mai thêm chút bồ đề, mốt thêm chút bồ đề, như người ta nấu canh thêm vô chút muối, chút tiêu, chút đường gì cả. Nó tự như vậy mà thôi. Thưa đại chúng, đây là bài kệ của ngài Huệ Năng. Ngoại luân thì ngài làm bài kệ của ngài là ngoại luân có bản lĩnh, dứt được trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề luôn luôn trưởng. Ngài Huệ Năng ngài làm ngược lại mấy chữ thôi, Huệ Năng không bản lĩnh, chẳng dứt trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ khởi, bồ đề làm sao trưởng, tức là bồ đề làm sao lớn được. Và nếu mình có thể nhớ lại được cái bài kệ của ngài Thần Tú thì các vị thấy cái ông cụ này ổng cũng hơi lạ. Ổng không có làm kệ, ổng lừa lừa người ta làm kệ, cái ổng làm ngược lại mấy chữ cái ổng thành danh thôi. Rất là kỳ cục. Tuy nhiên mình chia sẻ cho vui thế thôi, nhưng mà cái điều này nó nói lên cái đặc nét của những người tu tập thiền quán là thế này. Đụng duyên mới khởi. Còn bình thường không có cố tình voi tâm vắt óc gì để làm kệ làm thơ gì cả. Cái chuyện làm kệ làm thơ là vì người, vì xúc cảnh đối duyên, muốn giáo hóa, muốn giúp người, cho nên làm một vài câu kệ cho vui, để cho người ta có thể tụng tán họ dễ nhớ thế thôi. Còn chúng ta mà làm thơ tập này qua tập kia để chứng minh mình hiểu đạo, mình biết thiền thì coi chừng không có đúng đạo lý lắm đâu. Có những vị thầy làm thơ nọ thơ kia, thưa các vị, đối với cái nhìn của thiền sư thứ thiệt thì cái điều đó rất là sai. Và mình không cần nhìn xa, nhìn mấy ông tổ mình coi, không hề có cái chuyện là làm vu vơ, làm thơ để đời, để kiếp gì với ai hết. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ta đừng nghĩ là ổng ông sử dụng ngôn ngữ người ta, ông lật ngược để ông có được danh, không phải. Con mắt của người tu tập sáng bừng à, nhìn thấy bài thơ của người là biết kẹt chỗ nào. Đó là ý thứ nhất. Tâm của Ngài bừng sáng cho nên Ngài nhìn câu thơ là Ngài biết kẹt chỗ đó, kẹt chỗ nọ, kẹt chỗ kia. Ngài chỉ gỡ đinh tháo chốt giùm người, gỡ những cái chỗ mắc miếu vì người thôi, chứ không phải là Ngài có cái ý gì Ngài muốn lật ông kia xuống để mình leo lên, không phải như thế. Đó là điểm đầu tiên ta nhận định về bài của Ngài Huệ Năng. Cái tâm giác ngộ sáng bừng, cho nên nghe là biết, nhìn là nhận ra ngay. Một bài kệ đi ngang qua, một câu nói của người đi ngang qua tâm thức thì họ chẳng biết ngay người đó đang vướng chỗ nào, nó kẹt chỗ nào, phiền não nó đang còn nhiều hay ít, họ nhận ra rất là dễ. Có hai điều chúng ta đi vào đây. Điều thứ nhất là Ngài phủ định ở mức độ cạn và sâu đối với bài kệ của Ngài Ngoại Luân. Thế nào là phủ định cạn? Tức là phủ định cái sự kiêu kỳ bản ngã của Ngài Ngoại Luân đang có mặt trong bài kệ này. Đó là phủ định ở mức độ cạn. Phủ định ở mức độ sâu là gì? Thưa, cái công phu hành trì này chưa đạt được nguồn của sự tu tập thiền quán. Ngài chỉ đi ở cái mức độ rất là cạn mà thôi. Đó là phủ định ở mức độ sâu. Phủ định ở cái tầng thâm sâu hơn nữa là thế này. Tự tâm Phật vốn đã có. Tâm Bồ Đề là cái anh đang hưởng thụ, anh đang sử dụng từng ngày, cho nên không cần phải làm gì để cho nó tăng trưởng từng phút từng giây cả. Đó là ở cái tầng thâm sâu nhất, bằng cái nhìn giác ngộ của tổ nhìn vào bài kệ này. Và chỉ cần một bài kệ lật ngược vài ba chữ thế thôi thì nói được tâm thức của một vị tổ sư đạt đến cảnh giới tuyệt cao của con đường thiền tập. Và thứ nữa, trong cái bài kệ này cũng nói được cái điều xác định cái trình độ tâm chứng của Ngài Lục Tổ nữa. Một người thì cực nhọc vô cùng, vừa có bản ngã, vừa cực nhọc để đoạn tư tưởng, vừa cố gắng kềm giữ để tâm đừng có sinh khởi khi đối cảnh, và cố gắng làm cho tâm Bồ Đề của mình mỗi ngày mỗi lớn hơn. Và cái dụng công rất là mệt nhọc. Còn một người thì thưa đại chúng, rõ ràng là rất là thảnh thơi, không có dụng công gì cả. Đối cảnh chỉ cần làm một công việc giản dị là nhận biết sự có mặt của cảnh đến với mình. Đối với những cái vui buồn nó hiện khởi trên tâm thức, chỉ cần nhận biết nó. Và Bồ Đề là cái năng lực giác ngộ tự có, đang sử dụng, chưa hề thiếu vắng phút giây nào, cho nên không cần là lớn hay là làm cho nó tăng trưởng gì cả. Nó vốn như vậy là như vậy, như thị là như thị, không có cần làm gì thêm cả. Và hai bài kệ này đối chiếu để chúng ta nhìn thấy cái trình độ thâm chứng của tổ nó sâu sắc đến mức độ nào. Và mình có thể dẫn ở đây một câu chuyện để chứng minh cho cái công phu hành trì mà không hành trì của Lục Tổ Huệ Năng. Tu mà nhưng không tu. Mình tu thì cực nhọc, nhưng mà người xưa họ tu khỏe ru à, không có cực nhọc như mình. Tu như chơi, tu mà thảnh thơi. Trong Tổ Đường Tập ghi một đoạn rất là hay về cái đoạn nhân duyên của Ngài Thạch Đầu và Ngài Dược Sơn. Các vị biết Thạch Đầu đệ tử đời thứ 3 của Lục Tổ. Đời thứ 2 của Lục Tổ là Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Đời thứ 3 là Thạch Đầu Hy Thiên. Và Thạch Đầu Hy Thiên có một ông đệ tử là Ngài Dược Sơn Di Nghiễm. Đôi khi cũng cần có những cái tên như thế này để các vị nhớ, phòng khi nói có sách mách có chứng với người ta. Thạch Đầu. Cái đoạn nhân duyên này rất là hay, mình ghi ra đây. Và Dược Sơn, hai thầy trò ông này rất là đặc biệt nè. Một hôm Ngài Dược Sơn ngồi thảnh thơi trên một cái hồ đá. Thạch Đầu tới hỏi: "Mi đang làm gì?" "Thấy con không có làm gì hết." Nói: "Nếu ngươi không làm gì hết, ngươi là tên vô tích sự rồi." Nói: "Vậy nếu thực sự con là vô tích sự thì con là kẻ có làm đó thầy." Ông nói nếu người nói người không làm là không làm cái chi? Dược Sơn nói thưa thầy, ngàn thánh cũng không nhìn ra cái chỗ này nữa đó, huống nữa là thầy. Các bậc thánh còn không nhìn ra cái chỗ không làm của con đó, huống nữa là thầy. Thầy làm sao biết? Cái ngài thành đầu, ngài rất là vui. Ngài nói ồ, xứng đáng là đệ tử của ta thay. Cho nên ông làm một bài kệ ông tặng là tùng lai cộng trụ bất tri danh, nhậm vận tương tương chỉ ma hành, tự cổ thượng hiền giai bất thức, tạo thứ phàm phu khởi khả minh. Tùng lai cộng trụ bất tri danh là gì? Tức là từ vạn kiếp xa xưa tới bây giờ nó ở với mình mà không có biết tên nó là gì cả. Cái ấy á, nhậm vận tương tương chỉ ma hành là đi đứng nói cười, ho hen cạc nhổ gì cũng có nó bên cạnh cả, gọi là nhậm vận tương tương chỉ ma hành. Tự cổ thượng hiền giai bất thức là ngàn xưa các bậc thánh còn không biết tên nó là gì nữa, khó mà thể hội nó vô cùng. Tạo thứ phàm phu khởi khả minh, huống nữa là cái hàng lục lục thường đồ, làm sao nhìn ra được chỗ này? Ngươi nói đó cũng đúng, ngàn thánh còn chẳng biết, thầy làm gì biết cái chỗ không làm của con. Và thưa đại chúng, là cách nhau ba đời, thầy trò họ máu vẫn đỏ thấm như nhau. Người ta bảo là dòng máu Tào Khê chảy tới nghìn đời vẫn còn đỏ thấm là như thế. Cái dòng giác ngộ này nó không có bị cái gì pha trộn cả, nó như thế. Người nào thể ngộ được thì sẽ nói lời như thế, diễn đạt như thế, thế thôi. Đó là dòng máu Tào Khê chảy đến nghìn đời vẫn đỏ là như vậy. Và để coi hồi sáng này mình cố gắng mình dịch thử cái bài thơ đó nha, cung cấp cho các vị, cho các vị học thuộc cho vui. Tạm dịch như thế này: nhiều kiếp theo nhau chẳng có tên, thông dong ngàn vạn nẻo đăng trình, thánh trước hiền sau còn chẳng rõ, huống kẻ phàm thường đâu dễ tin. Mình đọc lại cho các vị chát cho vui. Nhiều kiếp theo nhau chẳng có tên, thông dong ngàn vạn nẻo đăng trình, thánh trước hiền sau còn chẳng rõ, huống kẻ phàm thường đâu dễ tin. Từ đó thì các vị thấy là Lục Tổ Huệ Năng, Thạch Đầu Hy Thiên, Dược Sơn Duy Nghiệm và cái dòng chảy này dù có dài bao nhiêu đi nữa cũng như thế mà thôi. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái kết luận của cái chương thứ 7 này. Có 3 điều để chúng ta đi vào kết luận của cái chương này. Ý thứ nhất, từ đầu của cái phẩm thứ 7 cho tới hôm nay thì các vị nhận ra một điều, đó là người xưa họ đạt ngộ rồi họ mới ra giáo hóa, chứ không phải như chúng ta hiểu năm ba câu đạo lý rồi ra nói sùm, đi dạy chỗ nọ dạy chỗ kia. Nó không giống như người xưa. Người xưa đạt thẳng đến đầu nguồn rồi, xong việc lớn rồi họ mới đi giáo hóa, giảng kinh thuyết pháp, dựng lập môn đồ, tiếp tăng độ chúng phải làm sau khi ngộ đạo, sau khi liễu triệt được đạo. Nếu ở mức độ cạn thì họ đủ đạo hạnh để làm tiêu bản cho già lam, tức là đủ đạo hạnh để làm khuôn phép cho chùa chiền già lam tự viện. Và họ ngộ đạo rồi họ mới đủ đức hạnh để làm chỗ nương cho tứ chúng, cho Phật tử, cho tín đồ, cho tăng, cho ni. Chưa ngộ đạo thì không thể làm chỗ nương cho người khác được, tại vì cái tâm phàm của mình nó còn rất là nhiều xao động, tham sân si còn đủ đầy. Mở mắt nhìn là cái tham nó hiện ra trong sắc mắt, trong nét nhìn của mình nó thể hiện cái ham muốn, cái phàm tục vân vân. Không có thể để cho người khác khởi niềm tin Tam Bảo được. Và mức độ sâu là nếu mà ta chưa ngộ được đạo, chưa sống được cho miên viễn với đạo, thì mình cô phụ cái mảnh hình hài này, cô phụ cái ơn mình đã thọ của thập phương tín thí, cô phụ cái ơn của Tam Bảo, ơn của Phật, của Tổ mà mình đã thừa hưởng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là người xưa họ tùy duyên giáo hóa, thi thiết bao nhiêu phương tiện là vì người, chứ không phải vì mình. xây dựng nhà Lam, thiết lập tông thông, dựng lập đồ chúng, mở đạo tràng, dạy thiền và đạo vân vân, thi thiết ngàn vạn phương tiện là tùy duyên độ người. Tuy nhiên trong cái mức độ tùy duyên của họ, họ không hề rời bản thể, tức là dù họ có nói ra ngàn vạn phương tiện pháp môn vẫn đứng trong cái vùng trời bát nhã để nói thôi, tức là không rời cái tâm Phật bất động để thi thiết phương tiện. Họ có nói bao nhiêu chuyện cũng dẫn về một chỗ, đó là thể ngộ được tâm. Cái thứ ba thưa các vị là Phật và Tổ luôn mở bàn tay với mọi người, có nghĩa là gì? Không hề hà tiện pháp môn tu. Ai có duyên đến với họ thì họ khai thị cái điều căn bản nhất để cho người kia thể ngộ, chứ không có dạy vòng quanh, không có dạy chúng ta tìm danh tìm lợi gì cả, mà chỉ một con đường duy nhất là dạy ta quay về thể ngộ được tự tâm để tu thôi à. Cái đặc biệt của người xưa là như vậy, không có lợi dụng anh, không có muốn anh quý trọng gì tôi, thương yêu tôi, cúng dường tôi, không có. Chuyện đó không cần thiết. Cái cần thiết là anh nghe đạo, ngộ đạo, anh quay về, anh tự tu cho chính anh làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc, chứ không phải vì tôi, không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải vì bất cứ cái gì cả. Người xưa là như vậy. Cái điều thứ tư chúng ta cũng nhận được trong cái phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa này là thế này, đó là gieo rắc cái bảo hoài, gieo rắc hạt giống chánh pháp. Các vị thấy là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ở với Tổ ít lâu thôi, Tổ thấy đủ vững vàng rồi, Tổ nói là thôi ông hãy ra một phương để giáo hóa, đừng ở lại đây, đem cái hạt giống chánh pháp, đem cái hạt giống của thiền Đông Độ gieo rắc vào tâm thức của mọi người, để cho mọi người có thể hiểu được đạo, sáng được tâm. Và cái điều này, cái truyền thống này nó có mặt từ ngài Đức Thích Tôn chứ không phải là các vị tổ sư. Cho nên thưa đại chúng là cây lớn mà cây không phân cành là cây đó chết. Cái già lam tự viện nào giáo hóa rồi chúng mà khư khư ôm lại không cho người ta đi đâu cả, thì già lam tự viện ấy sống trái truyền thống đạo Phật. Đó là điều rất rõ. Những vị thầy có năng lực, có khả năng, ta phải khích lệ, yểm trợ họ để họ gieo rắc cái hạt giống chánh pháp khắp mọi nơi, để cho những người có duyên được thừa hưởng. Đó là bốn điều trong cái phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa này chúng ta nhìn ra. Và ở đây có một cái câu hỏi, mình đọc và mình giải thích luôn. Cái câu hỏi này đâu hồi nào mình không nhớ mà mình gấp nó trong cái quyển Pháp Bảo Đàn, đọc ra đây nha các vị, để các vị tự trả lời dùm. Kính bạch thầy, con có những điều thắc mắc sau đây, xin thầy từ bi giảng giải cho con. Khi Đức Phật thành đạo, ngài chứng lục thông, trong đó có lậu tận thông, nghĩa là đã rửa sạch tất cả lậu hoặc và đã hoàn toàn giải thoát. Theo duy thức học thì lúc đó thức chuyển thành trí, A Lại Gia thức thành đại viên cảnh trí, hoàn toàn bạch tịnh, hoàn toàn vô cấu. Vậy thì tất cả những hoạn nạn xảy đến cho Đức Phật từ đâu mà tới? Những nạn như bị đá đè, bị vu cáo, bị chửi rủa. Nếu nói rằng những chuyện đó là do nghiệp quả của những tiền thân Đức Phật thì con rất hoang mang, vì khi thành Phật thì cả nghiệp nhân lẫn nghiệp quả đã không còn. Khi chủng tử đã không còn thì hiện hành từ đâu mà tới? Còn nói nhất thiết do tâm tạo thì chủng tử bất thiện vẫn còn hiện diện trong tâm sao? Hay là những chuyện trên chỉ là phương tiện để giáo hóa và có giá trị ở một khoảng thời gian không gian nhất định, được gọi là khế cơ? Con xin thành kính tạ ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị giải thích giùm câu này được không? Mình giải thích cái câu này xong rồi cái hồi hướng nghĩ ha. Thưa đại chúng, là chúng ta có hai cách nhìn về cái câu hỏi này. Cách nhìn thứ nhất là cách nhìn về cái bình diện sinh diệt môn, tức là một, chúng ta đứng ở sinh diệt môn, cũng gọi là tích môn nữa. Thứ hai, mình đứng ở chân như môn, cũng gọi là bản môn nữa. Mình giải thích lại. Thưa, hai cái nền tảng này nó rất là căn bản để chúng ta có thể từ đây chúng ta nhìn về mọi vấn đề của đạo Phật đều đúng cả. Ví dụ như Tích Môn thì Đức Thích Tôn sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn, sinh trước công nguyên 600 mấy chục năm, đó là Tích Môn. Có dấu vết lịch sử đàng hoàng, có sự kiện lịch sử thực, Tích Môn. Bản môn là gì? Bản môn là cái chiều sâu, cái được gọi là Như Lai á, không thể nhận diện được qua hình tướng đến đi sinh diệt, mà Như Lai là cái tự thể niết bàn của Ngài. Nói như vậy có khó hiểu không? Thưa, Tích Môn của ta là ta tên Ổi tên Xoài, sinh năm mấy, có căn cước, có khai sinh. Qua Mỹ thì có giấy tờ tên họ của Mỹ, có thể ăn xin xã hội đàng hoàng, mà không thì không thể sống được trên xã hội này. Gọi đó là Tích Môn. Bản môn của ta là gì? Thưa, bản môn ở tầng cạn là ý thức của các vị. Thưa, nó không phải là cái được sưu tập có mặt ngay trong hiện đời, mà nghiệp thức của quý vị trong quá khứ đã hình thành rồi. Không ai dạy ta vẫn biết buồn, không ai dạy ta cũng biết giận, biết vui. Ta đến cuộc đời ta không học bao nhiêu cả, tự nhiên luyện ta vào đời sống, ta làm được như mọi người. Buồn thương giận ghét, nghiệp thức lâu đời tự nhiên nó sinh khởi. Cái đó là bản môn ở mức độ cạn. Bản môn mức độ sâu là gì? Thưa, tự trong mỗi hình hài sinh linh đều có cái năng lượng Phật bất động, cái khả năng nhận biết của các vị, gọi đó là bản môn. Nó cùng tuổi với đất trời, hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Cái đó trước trời đất sinh ra nó đã có. Cái năng lực nhận biết của các vị rõ ràng đó là bản môn. Thế thì từ Đức Thích Tôn ta nhìn sinh diệt môn là gì? Hình hài của Ngài do nghiệp thức của quá khứ sinh ra. Dĩ nhiên là cái này vốn là kết quả của nghiệp quá khứ. Dù ta tu chứng đạo, nhưng mà chứng cái gì? Chứng là ta thể nhập bản môn, chứng nghiệm được tự thể niết bàn. Nơi hình hài này nó có cái tâm Phật bất động, thể nhập được cái đó, sống với nó. Sống với nó thì cái thân này là cái nghiệp của quá khứ, nó có mặt lại nhân gian này, nó có trải nghiệp của quá khứ không? Dĩ nhiên là có chứ. Nó sinh ra trong cái điều kiện của hành tinh này, cho nên nó nóng nó lạnh theo thời tiết bốn mùa. Nó hưởng dụng hay là nó thọ hưởng vật thực bằng cái điều kiện của đất này sinh ra. Nó thở khí trời như mọi người, nó ăn thức ăn như mọi người, nó uống nước như mọi người, nó sống trong cái điều kiện xã hội như mọi người. Thế thì nó chịu cái quả của quá khứ, cho nên hình hài này có mặt. Nhưng mà nói Ngài trả quả, nói đúng hay nói sai? Nhìn ở bình diện Tích Môn thì đúng á, thấy rõ ràng bị người ta xô đá đè. Thấy Ngài Mục Kiền Liên rõ ràng là bị người ta đập chết. Nhưng mà mình đứng ở bình diện bản môn mà nhìn thì sao? Không có trả quả. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Anh liễu ngộ được đạo rồi thì nghiệp chướng trở thành không. Mà anh chưa liễu ngộ được đạo thì anh phải đền cái quả báo anh đã gây thôi. Thế nào là liễu ngộ không đền? Thưa đại chúng, là ta đau buồn, ta khổ não vì ta thấy ta là thân. Nếu mà ta lặn nó từng sâu hơn nữa thì ta không phải là thân, mà ta là cái gì? Ta là cái nhận biết sáng ngời đang hiển hiện, nó vượt cả thời gian, vượt cả không gian, nó sống còn tồn tại vượt cả đất trời. Thế thì cái này sống và chết dính gì ta đâu? Ta mượn nó, ta xài đỡ một giai đoạn rồi ta trả nó, ta đi thôi. Cho nên đứng ở bệnh viện Tích Môn mà nói thì có nghiệp quả trả vai. Đứng bệnh viện bản môn, tức là chân như môn mà nói thì thưa, liễu đạt được đạo rồi thì chấm dứt con đường sinh tử luân hồi, không còn trả vai cái gì cả. Ngang đây, nghiệp thức ba đời trở thành rỗng lặng. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc đủ rồi đó, thôi dừng ở đây. Và xin cảm ơn các vị. Và trước khi chấm dứt, mình nghĩ là có một ít DVD và CD ở đây, chút xíu làm quà cho các vị cho vui. Thực ra không phải công của tôi, cũng không phải công của những người copy, mà đây là tấm lòng công sức của bao nhiêu người Phật tử đã yểm trợ làm cái duyên để cho có mặt những cái món quà này. Món quà này đến với các vị với một niềm mong mỏi, đó là các vị khéo quay về, khéo nhận được tâm Phật bất động của các vị đi tu. Chứ không hề muốn quảng cáo gì cả, muốn làm cái gì cho chính bản thân, mà đây là món quà với niềm mong mỏi thiết tha như thế mà thôi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng và xin các vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này